Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, 28 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những nhận định về vụ xét xử 8 người giáo dân của giáo xứ Thái Hà. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sẽ được vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không hề có mâu thuẫn giữa đức tin và việc làm. Các nhà trí thức và lãnh đạo Kitô kêu gọi đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Tòa Thánh biết ơn nhà bác học Galilei. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng không hề có mâu thuẫn giữa đức tin và việc làm. Tiếp tục loạt bài huấn đức về Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng quan hệ giữa đức tin và việc làm đã từng là nguyên nhân gây hiểu lầm giữa các tín hữu Kitô. Ngài nói như sau: người ta thường thấy có một sự đối nghịch không có nền tảng giữa thần học của Thánh Phaolô và thần học của Thánh Giacôbê. Người đã viết rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật ra, trong khi Thánh Phaolô quan tâm đến việc chứng minh rằng niềm tin vào Chúa Kitô là cần và đủ, thì Thánh Giacôbê lại nhấn mạnh đến quan hệ giữa đức tin và việc làm. Do đó, đối với Thánh Phaolô cũng như Thánh Giacôbê, đức tin hoạt động do lòng mến là dấu chỉ của ơn nhưng không là sự công chính trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người ra công chính. Nhưng một đức tin đích thực luôn được sinh động bởi tình yêu. Một đức tin không nhập thể trong tình yêu sẽ mang lại những hậu quả tai hại vì nó sẽ rơi vào thái độ tùy tiện và chủ quan, vốn là một thái độ không những nguy hại cho bản thân mà còn gây thiệt hại cho người khác. Đức Thánh Cha nhắc đến bài ca đức ái của Thánh Phaolô, được ghi lại trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 13. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu Kitô là một tình yêu đòi hỏi bởi vì nó phát sinh từ tình yêu trọn vẹn của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ về giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa đạo đức Kitô giáo và cội nguồn của nền đạo đức này là sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng đạo đức Kitô giáo không xuất phát từ một hệ thống những giới răn, mà là hậu quả của mối thâm tình của chúng ta với Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sự suy đồi đạo đức nào cũng ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, người ta ghi nhận sự hiện diện đặc biệt của Đức Thượng phụ Catholicos Aram đệ nhất, Thượng phụ chính thống Armenia. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thượng phụ Aram đệ nhất đã cùng với Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết trong nguyện đường Mẹ Đứng Cứu Thế tại nội thành Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc viếng thăm huynh đệ của Đức Thượng phụ Aram là cơ hội đầy ý nghĩa để đẩy mạnh mối dây hiệp nhất vốn đã có giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một chứng từ chung của hai giáo hội để tái phúc âm hóa các cộng đồng Kitô khởi đi từ các gia đình. Tin Seoul. Các nhà trí thức và lãnh đạo Kitô kêu gọi đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. 39 nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và văn hóa tại Nam Hàn đã tham dự phiên họp của Hội đồng Bình Thường hóa quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong phiên họp, các nhà lãnh đạo này đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hãy từ bỏ chính sách thiển cận và thăng tiến các mối quan hệ hòa bình và thịnh vượng với Bắc Hàn. Tuy nhiên, đảng bảo thủ hiện đang cầm quyền tại Hàn Quốc không muốn thương lượng với Bắc Hàn về vấn đề hạt nhân. Ông Park Hee-jae, chủ tịch đảng Quốc Đại, luôn khẳng định rằng sự trợ giúp mà Hàn Quốc dành cho Bắc Hàn chỉ giới hạn trong lĩnh vực nhân đạo mà thôi, bao lâu chính phủ Cộng sản Bắc Hàn chưa chịu từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Ông Park là một người thân cận của Tổng thống Lee Myung-bak. Ông đã lên tiếng chỉ trích lập trường mới đây của chính phủ Bắc Hàn. Ông kêu gọi Bắc Hàn nên có một thái độ uyển chuyển hơn. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cũng không ngừng lặp lại rằng chính phủ của ông sẽ không khai triển những dự án hợp tác giữa hai miền Nam Bắc, bao lâu Bắc Hàn không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. dân chúng Hàn Quốc thì trái lại cho rằng chính phủ quá cứng rắn đối với Bắc Hàn. Càng ngày càng có nhiều người kêu gọi chính phủ nên trở lại đối thoại và hợp tác với Bắc Hàn. Những thành viên của Ủy ban Bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên loan báo rằng, vào ngày 2 tháng 12 tới đây sẽ tổ chức một hội nghị để bàn về việc trở lại bàn thương nghị giữa hai miền. Đề nghị này đã được 103 nhà lãnh đạo của Giáo hội Tin lành Hàn Quốc đón nhận. Các vị này không che giấu sự quan ngại về tình trạng ngày càng căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc. Họ yêu cầu chính phủ đẩy mạnh một chính sách quân bình hơn nhắm tới sự hợp tác giữa hai miền. Họ cũng kêu gọi hai bên hãy chấm dứt những bôi nhọ lẫn nhau. Trong khi đó thì Bắc Hàn vẫn tiếp tục trưng bày những bức ảnh cho thấy lãnh tụ kính yêu Kim Jong-un không hề bệnh hoạn như đồn đãi, bởi vì ông đã không xuất hiện công khai kể từ giữa tháng 8 vừa qua. Tin Roma, Tòa Thánh biết ơn nhà bác học Galileo. Trên trang nhất của báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày hôm qua 27 tháng 11, Linh mục Jose Funes, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican đã viết, cảm ơn Galileo nhân dịp khai mạc năm Galileo vào năm tới. Cha Funes ghi nhận rằng, vào lúc sắp bắt đầu năm Galileo, cần phải đặt ra câu hỏi, đâu là lập trường của giáo hội về vụ án Galileo? Và Linh mục Giám đốc Đài Thiên văn Vatican kết luận như sau, thật là bất công khi nói rằng giáo hội chỉ dấn thân vào khoa học sau biến cố Galileo. Có lẽ sẽ không có Galileo nếu không có giáo hội công giáo, và có lẽ cũng chẳng có Đài Thiên văn Vatican nếu không có Galileo. Cha Funes khẳng định rằng ngài không thể phát biểu một cách trung lập như một nhà chuyên môn bởi vì ngài là người của giáo hội. Theo cha, vụ án Galileo không kết thúc một cách thỏa đáng cho tất cả mọi người. Nhân loại và giáo hội cần phải biết ơn ông vì đã dấn thân bên vực Copernic và vì giáo hội. Cha Giám đốc Đài Thiên văn Vatican than phiền rằng sự kiện một số người giáo hội chống lại Galileo đã để lại những vết thương cho tới nay vẫn chưa lành. Thật ra giáo hội cũng đã nhìn nhận những sai lầm của mình. Cha Funes nhấn mạnh rằng vấn đề cơ bản trong vụ việc chính là cách giải thích Kinh Thánh. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha tại phiên khoáng đại của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, cha Funes viết như sau. Galileo đã thấy thiên nhiên như một quyển sách mà Thiên Chúa là tác giả, cũng như Ngài là tác giả của Kinh Thánh. Theo cha Funes, vụ án Galileo cũng là một bài học cho mọi tín hữu Kitô. Cha viết như sau, đối với người có đức tin, lịch sử không chỉ là lịch sử của khoa học mà còn là lịch sử của ơn cứu độ. Về phương diện này, chúng ta phải cảm ơn Chúa vì tội lỗi của chúng ta, bởi vì tội lỗi cho phép chúng ta cảm nghiệm được lòng nhân từ của Chúa. Chính vì thế mà trong kinh mừng vui lên trong đêm vọng phục sinh, giáo hội thốt lên, ôi tội hồng phúc. Trong ý nghĩa ấy, nơi có xung đột cũng là nơi để gặp gỡ và đối thoại. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Jerusalem, các tín hữu Kitô tại dải Gaza đã không được tham dự thánh lễ Chủ nhật vừa qua vì chính quyền Israel không cho phép Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel đi vào khu vực này. Theo tin từ Tòa Thánh Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, hôm Chủ nhật 23 tháng 11 vừa qua, chính quyền Israel đã ngăn cấm không cho Đức Cha Antonio Franco, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, được vào dải Gaza để dâng thánh lễ. Sự cố đã xảy ra mặc dù đã có sự thỏa thuận của Bộ Ngoại giao Israel và Bộ Tư lệnh Quân đội Israel từ hôm thứ Ba tuần trước. Phái đoàn do Đức Sứ Thần Tòa Thánh cầm đầu đã phải đứng đợi tại trạm kiểm soát đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong khi phái đoàn của Đức Sứ Thần bị chặn lại, thì nhiều chiếc xe của Hồng Thập Tự và Liên Hiệp Quốc lại được phép đi vào, cũng như một số người Palestine từ trong Gaza lại được ra ngoài. Theo chương trình, Đức Sứ Thần Tòa Thánh phải đến dâng lễ cho các tín hữu tại nhà thờ Thánh Gia ở Gaza nhân dịp lễ Chúa Kitô Vua. Ngoài ra, theo dự trù, Ngài cũng sẽ đến đây vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng tới đây, để bày tỏ sự gần gũi của Tòa Thánh với dân chúng đang sống trong dải Gaza, nhất là các cộng đồng Kitô vốn đã và đang chịu nhiều thử thách. Thánh lễ được cử hành tại Gaza lại càng cần thiết hơn nữa, bởi vì hiện nay cộng đồng công giáo tại đây không có linh mục. Đức ông Manuel Musalam, cha sở Gaza, hồi tuần qua đã được phép về thăm gia đình tại xứ Jordani sau 8 năm sống tại đây. Theo Tòa Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, việc Đức Sứ Thần Tòa Thánh bị giữ lại tại trạm kiểm soát và không thể dâng thánh lễ cho giáo dân tại Gaza không chỉ là một hành động thiếu ngoại giao, mà còn là một vi phạm về quyền của các tín hữu được thực thi sự thờ phượng. Tin Campuchia. Giáo hội Công giáo tại Campuchia đẩy mạnh việc đào luyện linh mục. Trong một xã hội có đến 95% dân số theo Phật giáo, cộng đồng Công giáo gồm 18.000 người đã bắt đầu hồi sinh sau những cuộc bách hại tàn bạo của Khmer Đỏ và cuộc nội chiến. Theo tin của hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, cách đây 10 năm, hàng giáo sĩ tại Campuchia chỉ gồm toàn các nhà thừa sai ngoại quốc. Vào năm 2001, giáo hội tại đây mới có được những linh mục bản xứ đầu tiên, và mới đây đã thu nhận được một số chúng sinh mới. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews, Borei Phang, Sokna và Mung Rus là ba chúng sinh vừa mới được đón nhận làm ứng sinh linh mục qua nghi thức dấn thân. Một chúng sinh khác tên là Cesat cũng vừa mới xong năm dự bị và hiện đang học triết năm nhất tại Đại chủng viện. Được biết, chủng viện Thánh Doan Mariviani được phép mở cửa tại Bát Sambang vào năm 1992, sau đó được dời về Phnom Penh, đã đón nhận bốn chúng sinh. Bốn chúng sinh này đã thụ phong linh mục cách đây 7 năm. Đức cha Amin De Tom, giám quản tông tòa Phnom Penh, đã khuyến khích giáo dân gia tăng cầu nguyện cho Thiên Triệu và nâng đỡ các chúng sinh. Ngài là nhà thừa sai đầu tiên đã trở lại Campuchia vào năm 1989. Ngài vui mừng vì con số linh mục bản xứ ngày càng gia tăng. Giáo hội tại Campuchia quyết tâm đẩy mạnh việc đào luyện linh mục bản xứ để củng cố giáo hội địa phương, đồng thời phát huy nơi các linh mục sự quý trọng đối với nền văn hóa bản địa. Theo dự trù, các chúng sinh sẽ theo học 4 năm triết tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh và học chuyên về thần học trong chủng viện trong vòng 3 năm. Tin Tây Ban Nha. Một cựu thượng nghị sĩ Tây Ban Nha thuộc đảng xã hội đã trở lại Công giáo và kêu gọi chấm dứt phá thai. Trong hội nghị với chủ đề Người Công giáo và đời sống công cộng khai diễn tại Tây Ban Nha hồi tuần qua, bà Mercedes Arroz, một thượng nghị sĩ thuộc đảng xã hội và nay đã trở lại Công giáo, cho biết bà đã từ bỏ đảng xã hội và kêu gọi hãy hủy bỏ luật cho phép phá thai tại Tây Ban Nha, hầu mang lại sự tiến bộ đích thực trong việc thăng tiến nhân quyền. Bà Arroz đã được bầu vào Thượng viện Tây Ban Nha năm 2004. Bà nhấn mạnh rằng xã hội Tây Ban Nha ngày nay là một xã hội tục hóa giống như phần lớn các nước Tây Âu, trong đó Thiên Chúa không còn là điểm quy chiếu phổ quát nữa. Theo bà, sự thay đổi này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng về những giá trị đạo đức, làm cho các cá nhân đánh mất phương hướng về luân lý, cũng như tạo bất ổn cho văn hóa nói chung. Tuy nhiên, bà Ross nói rằng, Công giáo vẫn tiếp tục là tôn giáo của số đông, do đó vẫn còn có những điều kiện thuận lợi để Kitô giáo phát triển. Theo bà, cần phải chặn đứng nạn phá thai để thăng tiến nền văn minh, nhìn nhận các nhân quyền, nhờ đó con người ngày càng nhận ra phẩm giá của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những nhận định về vụ xét xử 8 người giáo dân của giáo xứ Thái Hà. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo một thông cáo của Linh Mục Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, 8 người giáo dân có tên sau đây: bà Ngô Thị Dung, bà Nguyễn Thị Nhi, ông Thái Thanh Hải, ông Nguyễn Đắc Hùng, bà Lê Thị Hợi, ông Lê Quang Kiện, ông Du Xe Phạm Trí Năng, bà Nguyễn Thị Việt, sẽ ra tòa vào ngày mùng 5 tháng 12 tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là phiên tòa sẽ không diễn ra tại một tòa án, mà là tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, một chi tiết khác cũng đáng suy nghĩ, đó là phiên tòa lại xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 12 tới đây, là ngày Đức cha Nguyễn Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, sẽ được tấn phong giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do, luật sư Lê Trần Luật, người sẽ bào chữa cho 8 người giáo dân trên đây, đã cho biết như sau. Tôi đã chính thức nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án quận Đống Đa về những người Thái Hà vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2008. Theo thông tin của các cha thì ngày mùng 5 sẽ là ngày phong chức cho một giám mục ở một tỉnh phía Bắc. Thông thường thì khi phong chức cho một giám mục Hà Nội thì tất cả các linh mục của giáo phận Hà Nội sẽ có mặt để tham dự lễ tấn phong cho giám mục đó. có thể là một chọn lựa ngẫu nhiên, mà cũng có thể họ có một chủ đích. Nếu có chủ đích thì rõ ràng là họ muốn chọn ngày đó, vì các linh mục sẽ không có mặt ở Hà Nội để tham dự phiên tòa ngày hôm đó. Như vậy, vụ án của giáo dân Thái Hà sẽ không được xét xử tại tòa án như những vụ án khác. Luật sư Luật giải thích như sau. Họ không xét xử tại trụ sở của tòa án Hà Nội, mà ở tầng 4 của một tòa nhà mà họ bảo rằng đó là trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Ô Chỗ Dừa, là một phường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, chứ không xử ở tòa. Ngoài ra, mặc dù phiên xử diễn ra công khai, nhưng ai muốn tham dự đều phải làm đơn, và dĩ nhiên không phải ai làm đơn cũng đều có thể tham dự. Luật sư Luật cho biết, theo luật Việt Nam, thì tòa án phải xét xử công khai. Mọi người trên 16 tuổi đều có thể tham dự được. Một trong những nguyên tắc của tòa án là phải được xét xử công khai, trừ những trường hợp mà có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại, thì được xét xử kín. Nhưng những vụ án khác thì bắt buộc phải xử công khai. Đặc biệt trong phiên tòa này, thì Tòa án Nhân dân Hà Nội bảo rằng, trừ luật sư và bị can ra, người nào muốn tham dự phiên tòa thì phải xin phép. Họ yêu cầu phải xin phép tòa mới được tham dự phiên tòa, là trái với nguyên tắc xét xử công khai. Điều đó phản ánh là chính quyền Hà Nội muốn hạn chế số lượng người tham gia. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa cho các giáo dân Thái Hà, những điều này lại không được viết trên một văn bản nào cả. Họ triệu tập bị can lên và bảo rằng, nếu người thân hay những người nào đó mà bị can hay luật sư biện hộ muốn họ có mặt, thì những người này phải làm đơn xin phép tòa. Về phần tội danh, cáo trạng ghi rằng 8 người giáo dân trên đây sẽ bị xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản quốc gia. Theo luật sư Lê Trần Luật, những giáo dân Thái Hà bị truy tố 2 tội là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản quốc gia. Luật sư Luật cho biết, lúc đầu họ khởi tố tội hủy hoại tài sản, nhưng sau đó họ thấy không ổn, vì tội này rất khó mà chứng minh là người giáo dân hủy hoại tài sản, nên họ lại chuyển qua một tội danh khác, đó là tội gây rối trật tự công cộng. Nên khi họ hoàn tất hồ sơ để truy tố những giáo dân này về tội gây rối trật tự công cộng, thì đến khi chuẩn bị xét xử, tòa án lại yêu cầu họ khởi tố thêm một tội danh nữa, là tội hủy hoại tài sản. Như vậy thì cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2008 này, tất cả các giáo dân đó bị truy tố và xét xử 2 tội, là tội gây rối trật tự công cộng và tội hủy hoại tài sản. Nhưng luật sư Lê Trần Luật tin rằng khi cầu nguyện thì giáo dân không thể gây rối loạn cho xã hội được. Ông nói như sau. Theo quan điểm của tôi, thì tất cả những giáo dân trong trạng thái cầu nguyện là một trạng thái thể hiện cái ước muốn, mong muốn bề trên ban ân phước, hoặc là cầu nguyện cho một cái gì đó. Cầu nguyện trong tấm lòng họ im lặng, thì không thể khởi tố họ vào tội gọi là gây rối trật tự công cộng, như là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố họ. Bà Ngô Thị Dung, một bị cáo, cũng đã khẳng định điều này. Chúng tôi chỉ có một mục đích là vào để cầu nguyện. Khi cha Uy làm lễ thì chúng tôi chỉ có vào để cầu nguyện. Mọi người ở bên ngoài, còn tôi đang ở bên trong. Những mảnh tường rơi xuống, thì tôi lấy cái cuốc sang bằng những gạch vỡ. Chúng tôi không có một hành vi gì để gây phá hoại tài sản của xã hội. Họ cho là tôi phá hoại tài sản, nhưng mà tôi nghĩ đó là không phải. Tôi không có tội. Tôi nghĩ đơn giản là tôi không có tội. Sự việc của tôi làm đúng chứ tôi không có làm sai. Luật sư Lê Trần Luật rất mong được sự hỗ trợ của giới truyền thông để việc xét xử các giáo dân Thái Hà được công minh. Ông kêu gọi sự hỗ trợ của truyền thông như sau. Mặc dù chính quyền muốn hạn chế dư luận trong nước và dư luận quốc tế, bằng cách di chuyển trụ sở đến một nơi không phải là tòa án để xét xử, rồi lại bảo là những người muốn tham dự phiên tòa phải có đơn xin phép thì mới tham dự được. Như vậy thì họ đã cố tình hạn chế số lượng người tham dự phiên tòa để tránh đi những dư luận xấu. Nên tôi rất mong muốn dư luận trong nước và quốc tế hãy hỗ trợ cho tôi và cho những giáo dân Thái Hà bằng cách lên tiếng để thấy rõ bản chất của nhà nước Việt Nam, là dù họ muốn vụ này, mặc dù gọi là xét xử công khai, nhưng bản chất kế hoạch của họ là một vụ xử kín để tránh dư luận, nên xin hãy hỗ trợ cho chúng tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Quyền lực của tâm tối trong xã hội ngày nay. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những thể hiện rõ nét nhất của sự thống trị của quyền lực tâm tối trong xã hội ngày nay chính là những thực hành ma thuật. Đây là một trong những kỹ nghệ hái ra tiền trong xã hội ngày nay. Ma thuật, bói toán, chiêm tinh, tử vi đầy dẫy trên các trang báo. Điều đáng suy nghĩ là không chỉ có hạng người thất học mới trở thành tín đồ của những thực hành này, mà ngay cả trong hàng ngũ những người trí thức, người ta cũng tìm thấy nhiều người mê tín dị đoan. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thực hành ma thuật này, nhưng chính yếu vẫn là sự trống rỗng của chủ nghĩa duy vật. Nếu quả thật con người chỉ tin và chấp nhận những gì nó có thể sờ mó và đo lường được, thì trong cuộc sống này có biết bao nhiêu thực tại ở ngoài tầm tay với của con người. Chủ nghĩa duy vật như vậy đã không thỏa mãn được những khát vọng của con người, cho nên đã tạo ra một lỗ hổng khủng khiếp mà vì sợ hãi, con người tìm đủ mọi cách để lấp đầy. Quả thật, thiên nhiên sợ chân không. Điều này không những đúng cho thiên nhiên mà còn có giá trị trong lĩnh vực tinh thần. Con người vẫn luôn tìm đủ mọi cách để lấp đầy lỗ hổng tinh thần. Nguyên nhân thứ hai khiến cho con người tìm đến với những thực hành ma thuật là bản năng tôn giáo của con người. Con người tự nhiên muốn vượt qua chính mình và tìm kiếm những gì lớn hơn chính mình để tôn thờ và liên hệ với. Với sự tụt hậu của Kitô giáo tại Tây Phương, với lỗ hổng tinh thần trong các chế độ duy vật vô thần, một con đường khác đương nhiên mở ra để những sức mạnh khác tràn vào lỗ hổng. Vào chính lúc một số nhà thần học Tây Phương công bố cái chết của Thiên Chúa, thì đương nhiên ngôi sao của ma quỷ lại mọc lên. Điều này tạo ra chính cái chết của niềm tin Kitô tại Tây Phương. Niềm tin ấy chết đi là bởi vì những tín điều cơ bản nhất trong đạo hoàn toàn bị chối bỏ. Việc Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Mẹ Đồng Trinh, việc Ngài khu trừ ma quỷ, việc Ngài làm phép lạ, việc Ngài sống lại, và chính thiên tính của Ngài đã bị chối bỏ. Khi những tín điều cơ bản ấy bị chối bỏ thì dĩ nhiên, chuyện các tín hữu quay sang tìm kiếm những điều khác để tin không phải là điều đáng ngạc nhiên. sự đói khát những điều rùng rợn cũng là một lý do khác đưa đẩy con người thời đại đến chỗ tìm kiếm và thực hành ma thuật. Đối với nhiều người, khi công việc ở sở làm trở thành nhàm chán, khi mái ấm gia đình trở thành lạnh nhạt, thì quả nhiên, cuộc sống trở nên nặng nề, khó thở. Lúc bấy giờ, tử vi sẽ mang lại cho họ hy vọng và hứa hẹn. Cầu cơ sẽ là nguồn an ủi lớn khi nó giúp họ liên lạc được với những người bạn đã ra đi trước. Thực hành này đã gia tăng đáng kể từ sau hai cuộc thế chiến. Bên cạnh đó, một số tôn giáo ở Đông Phương cũng mang lại cho con người sự thanh thản trong một cuộc sống đầy sức ép. Quyền lực trên người khác cũng là một điều hấp dẫn, nhất là đối với những người mà việc làm và đời sống gia đình không mang lại bất cứ quyền lực nào. Còn gì thích thú hơn khi tìm được một quyền lực mà đa số không có? Còn gì thỏa mãn hơn khi cái tôi được vuốt ve? Trong một xã hội mà mọi nền móng đều lung lay, bản năng hợp quần cũng là một yếu tố mạnh khiến con người tìm đến với những thực hành ma thuật. Nhóm càng bí mật thì càng hấp dẫn. Điều này được thấy một cách rõ ràng hơn cả trong các nhóm sinh hoạt của thanh thiếu niên. Dân tộc tính lại càng củng cố cho sinh hoạt bí mật này. Chẳng hạn, tại một số nước Bắc Âu, các nhóm bí mật của thanh thiếu niên đều quay trở về với các vị thần của thời cổ. Các vị thần này đã bị Kitô giáo lật đổ, nhưng vẫn tiếp tục sống trong văn hóa cổ truyền của các dân tộc. Và khi có người quay trở lại với các vị thần này, thì họ sẽ thò nanh vuốt ra. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã cảnh cáo như sau. Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Nói cách khác, cúi mình trước một tạo vật là tự nộp mình vào nanh vuốt của quyền lực tâm tối rồi. Ở vào một thời đại mà thế giới có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào do chính khí giới con người làm ra, còn có một lý do khác giúp phát triển những thực hành ma thuật và đạo thờ ma quỷ, như Thánh Phaolô đã căn dặn Timôtê là Thánh Thần phán rõ rằng, vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ. Chúa Giê-xu cũng đã loan báo những điều ấy khi Ngài nói đến sự chối đạo. Thánh Phaolô cảnh cáo về một thời khi con người nổi lên chống lại Thiên Chúa và tự trao nộp vào tay ma quỷ. Trong một thị kiến, Thánh Gioan cũng thấy 1/3 nhân loại bị hủy diệt, và phần còn lại không chịu sám hối hay từ bỏ việc tôn thờ ma quỷ. Vào cuối quyển sách Khải Huyền, Thánh Gioan lại nói đến việc ma quỷ sẽ lộng hành hơn bao giờ hết. Trên đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc thực hành ma thuật và tôn thờ ma quỷ. Trong những thực hành ma thuật, con người tìm cách liên lạc với ma quỷ, tự đặt mình dưới sự điều khiển của nó, hầu sử dụng chính quyền lực của nó để sai khiến hay ám hại người khác. Bói toán cũng là một hình thức ma thuật. Nhưng trong khi người thực hành ma thuật nhắm tới quyền lực, thì kẻ bói toán chỉ nhắm tới sự hiểu biết. bói bài là một điển hình. Người ta tin bói toán bởi vì cho rằng số phận hay cuộc sống của con người bị điều khiển bởi các vì sao, và như vậy, con người hoàn toàn không có tự do. Chiêm tinh, tử vi cũng là một trong những hình thức ma thuật phổ thông nhất. Với chiêm tinh tử vi, người ta cũng tin rằng cuộc sống con người hoàn toàn được quyết định bởi những sức mạnh nằm ở ngoài sự kiểm soát của con người, và như vậy hạ giảm tự do cũng như trách nhiệm của con người. Cuối cùng, lên đồng là hình thức ma thuật rõ ràng nhất. Qua đó con người muốn liên lạc với ma quỷ hay người chết. Dù có thành công hay không, dù có chủ đích lừa gạt hay không, tự nó, hành động này vẫn là một cố gắng đi vào liên lạc với quyền lực của tâm tối, và như vậy tự biến mình thành nô lệ cho ma quỷ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên về sứ điệp của ngôi mộ đá. Đức Cha đã chia sẻ những suy nghĩ của Ngài như sau. Có ai trong chúng ta mà đã không hơn một lần đến viếng người thân và đã trầm ngâm bên ngôi mộ? Có biết bao hình thức khác nhau của ngôi mộ, mộ đá, mộ xây, mộ xi măng, mộ đất. Mỗi ngôi mộ thường chỉ được ghi vài dòng chữ đơn sơ, nói lên tên tuổi ngày sinh và ngày mất của người nằm bên dưới ba tấc đất. Dừng chân suy nghĩ bên những ngôi mộ, có lẽ mỗi người chúng ta đã tự hỏi, phải chăng cuộc đời con người đã có thời huy hoàng là thế, mà nay chỉ còn lại ngôi mộ lạnh lẽo với vài dòng chữ đó thôi sao? Không, ngôi mộ không chỉ là nắm đất vô hồn, đó là nơi an nghỉ của một con người, một cuộc đời. Nằm dưới ngôi mộ là cả một lịch sử đời người với những tháng ngày vinh quang xen lẫn với ô nhục, với những giọt nước mắt và những nụ cười. Với một thời yêu thương và một thời giận hờn. Nói tóm lại, dưới ngôi mộ là cả một chặng đường của một con người có Thiên Chúa luôn đồng hành. Vì vậy, ngôi mộ đá có biết bao điều nói với chúng ta. Điều thứ nhất, ngôi mộ đá nói với chúng ta rằng, cuộc đời này thật mỏng manh quá đỗi, như bông hoa phù dung sớm nở tối tàn. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Mới ngày nào còn cấp sách đến trường, hôm nay đã lên ông lên bà, rồi già lão, bệnh tật, rồi chấm dứt cuộc đời. Khi nghĩ về cuộc đời quá ngắn ngủi như thế, xin đừng mô mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và giận ghét làm chi. Cuộc đời này ngắn lắm, tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm. Bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng dơ dét hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cống, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì. Điều thứ hai ngôi mộ đá nói với chúng ta, đây chỉ là một điểm dừng. Những ngôi mộ đá không nằm yên bất động mãi mãi. Cũng như cuộc đời này chỉ là cõi tạm, là quán trọ, ngôi mộ chỉ là một chỗ dừng chân. Thân xác con người được an táng trong lòng đất như hạt giống được gieo xuống. Hạt ấy bị mục nát, nhưng đó là điều cần thiết để mọc lên một cây mới. Sẽ có ngày Thiên Chúa mở tung các ngôi mộ. Sẽ có ngày Ngài cất tấm khăn tang bao trùm thế giới. Khi ý thức ngôi mộ chỉ là nơi dừng chân, chúng ta được yên ủi vì chúng ta không mãi mãi mất những người thân, nhưng họ đang an giấc trong bụi đất chờ ngày phục sinh. Chính vì vậy, một số nghĩa trang Công giáo được gọi là nhà chờ, một số phòng chứa hài cốt được gọi là phòng đợi. Đây chính là nơi chờ đợi đến ngày ra trình diện trước nhan Chúa và để gặp gỡ Ngài. Điểm thứ ba, ngôi mộ đá nhắc nhở chúng ta về một ngôi mộ trống. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Tin Mừng Thánh Gioan kể lại, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm, và bà thấy ngôi mộ trống. Ngôi mộ ấy là mộ của Chúa Giêsu. Ngài đã được an táng 3 ngày trước, và nay không còn ở đó nữa. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần. Thân xác người không bị hư nát trong ngôi mộ. Thiên Chúa đã cho người được sống lại vinh quang. Cùng với người, những ai tin vào người cũng sẽ được sống lại như vậy. Ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 47. Như vậy, ngôi mộ nhắc nhở chúng ta về biến cố Chúa Giêsu phục sinh, và đồng thời nhắc chúng ta rằng những người đang an nghỉ nơi đây sẽ được sống lại. Người lành được sống lại để hưởng vinh quang, kẻ dữ được sống lại để lĩnh án phạt đời đời. Như vậy, khi dừng chân suy niệm bên mộ người thân, chúng ta lắng nghe điều được phát biểu qua những nấm mộ tưởng chừng như vô tri vô giác và lạnh băng ấy. Suy nghĩ về cuộc đời, về linh hồn, về sự chết cũng giúp chúng ta hãy cố gắng sống hoàn thiện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên về sứ điệp của ngôi mộ đá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc tốt hay xấu tùy phản ứng và hành động của đương sự. Mọi cảm xúc đều gắn liền với phản ứng. Khi anh A cáu giận với anh B, anh A tỏ thái độ tức giận, không muốn trả lời anh B cách lịch sự, vì anh đang có cảm giác tiêu cực với anh B. Sự phản ứng tiêu cực đã được biểu lộ trong cách cư xử thiếu nhã nhặn với anh B. Quý vị và các bạn thân mến, một số người đã cho phép trái tim họ chứa đầy những cảm xúc bực tức, hận thù trong tâm hồn, và họ phải tỏ lộ ra bề ngoài cho hả giận. Trong trường hợp những xúc cảm tiêu cực đó chưa thể thoát ra được, và những khó chịu đó có thể cứng lại như một hạt giống xấu đang bị ấn sâu trong tâm hồn. Ngày kia khi hạt giống chín mùi, sẽ phát sinh ra cây nhỏ, và rồi cây nhỏ sẽ phát sinh ra nhiều ngành, biểu tượng nhiều mưu trước và đặt ra nhiều cạm bẫy để gây tác hại cho đối phương. Khi những hành động tiêu cực được dịp biểu lộ, chúng ta có thể phẩm đoán nó xấu và có hại như thế nào. Vì thế, mầm giống chiến tranh và tai họa bom nguyên tử cũng được nuôi dưỡng từ lúc khởi đầu khi còn là một hạt giống, và với thời gian đã gây tai họa cho cả dân tộc và toàn thế giới. Chúng ta không quên những vụ giết người của quân đội Đức Quốc cho cả triệu người Do Thái phải chết ngạt hơi tại Auschwitz, vườn chết tại Campuchia, và cũng đã xảy ra nhiều nơi khác nữa. Khởi đầu của chiến tranh là tư tưởng tiêu cực của một người hay một nhóm người, và qua nhóm người này, sự ghét bỏ biểu lộ bằng lời nói, rồi tới việc làm, có thể lan ra tới những người khác, qua truyền đơn, qua những phương tiện truyền thông khác, và sau cùng, tác hại cả thế giới. Vì thế, cảm xúc tiêu cực, nếu không được điều khiển bằng lý trí và tình cảm, con người có thể bỗng chốc trở thành nhóm rã thú, giết hại người người không tiếc xót. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm cảm xúc, mặc dù tiêu cực nhưng chưa phải vì thế mà chúng ta có thể dựa vào luân lý đạo đức để kết án cách gay gắt. Sự kết án có thể thẩm định chỉ trừ khi đương sự dựa vào cảm xúc để hành động theo cảm xúc xấu mà thôi. Chẳng hạn, một người có cảm xúc ghen tương, cảm xúc đó chưa có thể kết tội được. Nhưng nếu đương sự nhờ vào cảm xúc ghen tương mà đi tới hành động vu oan cho người khác là ăn cắp hoặc nói dối vân vân để làm hại mất tiếng tốt của họ, hành động này đã được phát xuất từ cảm xúc ghen tương, và đương sự đã bị thôi thúc về cảm xúc đó mà đi tới quyết định gây tiếng xấu thiệt hại cho người đối diện, sự kiện này mới được lên án. Bạn cảm thấy tức giận vì người đối diện nhục mạ bạn. Bạn có quyền và có lý khi cảm thấy tức giận, nhưng nếu sự tức giận đó làm bạn dùng bạo lực và gây tổn thương cho họ, hành động này còn nặng hơn nữa. Luật pháp có thể lên án bạn vì hành động đả thương này. Cảm xúc của nam giới trong xã hội Tây Phương như thế nào? Khi bàn về cảm xúc, tác giả Francis Seeberger nói, nam giới đã được sinh tại Tây Phương thường tin vào một huyền thoại như sau. Đàn ông thật sự không được có cảm giác về xúc cảm. Lý do vì chính những người đàn ông trong xã hội này đã được huấn luyện chối bỏ cảm xúc và không được tỏ ra cảm xúc nào ngay cả với chính bạn bè của họ. Vì thế sự mù quáng về cảm xúc còn cao độ hơn những nước khác, và đương nhiên thua kém phái nữ cách chung trong sự nhận diện cảm xúc. Cũng theo tác giả, tuy nhiên phái nam, mặc dầu không có những cảm xúc khác, nhưng họ được thúc đẩy và giáo dục để biểu lộ một cảm xúc đặc biệt, đó là cảm xúc tức giận. Hình như xã hội chấp nhận và cho phép giới nam được biểu lộ xúc cảm đó. Theo phim ảnh, quảng cáo và trong môi trường sống tại gia đình, thì phái nam được phép bực tức và được phép biểu lộ cảm xúc đó qua hành động mà không ai dám cản ngăn. Vì thế, chúng ta thấy số người cầm súng được khoác vào áo đặc biệt với danh hiệu là bảo vệ, vì họ được võ trang súng ống đạn dược và được quyền bắn khi có bạo động. Xã hội chúng ta cũng có khuynh hướng chấp nhận và cho rằng người đàn ông có khả năng tức giận là người có sức mạnh và có quyền lực. Để có thể giúp một số nam giới biết dùng cảm xúc cho đúng, nhất là những cảm xúc yêu thương và biểu lộ cảm xúc con người thật của mình, nhiều nơi đã mở những khóa học dạy cho thầy giáo, cố vấn nhà trường và nhân viên trong các ngành làm việc, nghệ thuật, giết người. Biết yêu thương và có thể quân bình hóa những cảm xúc mạnh như ganh ghét, bạo động và tức giận. Câu chuyện tự thuật, điều nên làm ngay của tác giả Dennis Mannering kể lại như sau. Trong một khóa học chuyên tu ngành tâm lý, vị giáo sư ra đề bài, trong vòng một tuần anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ. Đó phải là người mà trước đây hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy. Đề bài xem ra đơn giản, thế nhưng hầu hết cánh đàn ông chúng tôi trong lớp đều đã trên 30 tuổi và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện đề bài này, vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai. Đầu giờ học tuần qua, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không. Dường như ông đang chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên, anh ta trông có vẻ xúc động lắm. Cách đây 5 năm, giữa tôi và bố tôi có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi tránh mặt ông, ngoại trừ trong trường hợp chẳng đặng đừng, khi phải họp mặt gia đình. Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào. Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân, phải đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy. Quyết định ấy dường như đã giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi. Đêm hôm đó tôi hầu như chẳng chợp mắt được. Ngày hôm sau tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông. Lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi. Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành. Tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố. Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa. Tôi bước vào và nói, con không làm mất thời gian của bố đâu, con đến chỉ để nói với bố rằng, bố hãy tha lỗi cho con, và con yêu bố. Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt của bố tôi, gương mặt ông giãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất, và ông bắt đầu khóc. Ông bước đến, ôm chầm lấy tôi và nói, bố cũng yêu con trai à, nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó. Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi. 2 ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho tới bây giờ. Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn có cơ hội nữa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, lễ tôn phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản tại Nagasaki hôm thứ Hai 24 tháng 11 vừa qua, không khỏi làm cho nhiều người nhớ lại trái bom nguyên tử đã được thả xuống trên thành phố này hồi tháng 8 năm 1945. chỉ có các nạn nhân còn sống sót mới có thể nói cho nhân loại ngày nay hiểu được thế nào là sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử. Hơn 55 năm sau khi bom nguyên tử được ném xuống thành phố cảng Nagasaki, bà Komatsu Koga, năm nay trên 76 tuổi, dù có cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể xóa bỏ được khỏi ký ức của bà hình ảnh khủng khiếp của một ngày tháng 8 năm 1945. Bà vẫn còn thấy như in chiếc xe lửa đầy xác người trên đó bà đang di chuyển. Một con ngựa còn đứng đã cháy thành than trong phút chốc. Bà vẫn còn nhớ những vết cháy khủng khiếp trên thân thể của mẹ và năm người trong gia đình bà, kể cả một thơ nhi được bà nuôi sống cầm hơi bằng nước gạo. Đứa bé đã chết trong tay bà trong một hang động mà bà và các nạn nhân còn sống sót đã đến trú ẩn sau cuộc dội bom. Không ai có thể diễn tả được nỗi lo sợ của những người đã từng là nạn nhân của bom nguyên tử, và có lẽ cũng không ai cảm thấy phẫn uất và bị xúc phạm cho bằng các nạn nhân còn sống sót của bom nguyên tử, khi họ thấy rằng những bài học của lịch sử đang bị lãng quên. Từ trên giường bệnh tại bệnh viện có tên là Bệnh viện Bom Nguyên tử Nagasaki, nơi bà Komatsu Koga đang khám nghiệm về những rối loạn trong gan do phóng xạ tạo ra, bà đã nhắn gửi như sau: chúng tôi đã chứng kiến cái thực tế của những gì có thể xảy ra. Bà Komatsu Koga là một trong 317.000 nạn nhân còn sống sót và phải gánh chịu những hậu quả của bom nguyên tử. Chính phủ Nhật Bản đã cấp phát cho họ một thẻ căn cước đặc biệt và chịu tất cả mọi phí tổn cho việc chữa trị. Hơn một nửa thế kỷ qua, sau khi hai chiếc bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật Bản, các bác sĩ tại đây nói rằng hiện nay mỗi năm vẫn còn khoảng 7.000 người chết vì ung thư máu và những chứng bệnh khác mà người ta tin là do hậu quả của bom nguyên tử. Bà Komatsu Koga nói rằng bà chỉ bắt đầu lên tiếng về thảm họa của bom nguyên tử từ vài năm qua. Trước đây bà chỉ biết khóc. Cùng với tất cả các nạn nhân như bà Komatsu Koga, cả nước Nhật Bản hiểu được hơn ai hết rằng chống lại bom nguyên tử là một nghĩa vụ thánh thiêng. Ông Sadaaki Numata, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã có lần phát biểu như sau: ký ức của chúng tôi vẫn còn sống động. Nhiều người Nhật đã chứng kiến cảnh cha mẹ, ông bà, anh chị em của họ chết vì bom nguyên tử. Hiện nay, hàng ngày, người Nhật vẫn đến bảo tàng viện Hiroshima và tượng đài kỷ niệm tại Nagasaki để nhớ lại giây phút kinh hoàng khi chỉ trong không đầy 3 giây đồng hồ, cả hai thành phố đều bị bình địa. Cách đây không lâu, nhân một cuộc lễ kỷ niệm cuộc cách mạng thường được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân, qua đó hơn 2 triệu người dân Phi Lục Tân đã xuống đường, không dùng một khí giới nào khác hơn là chính tấm thân và lời cầu nguyện để lật đổ nhà độc tài Marcos. Đức cố Hồng Y Xin, tổng giám mục Manila, đã cảnh cáo dân chúng như sau: người dân Phi không có trí nhớ tốt. Vị Hồng Y này có ý nói rằng tất cả những tệ đoan dưới thời ông Marcos mà họ đã đạp đổ, nay họ đang dần dần làm cho sống lại. Không riêng gì người dân Phi mà xem chừng cả nhân loại cũng không muốn học hay muốn quên đi bài học của lịch sử. Trong nhiều chế độ, những giá trị cơ bản nhất mà người ta đã dùng chính xương máu của mình để tranh đấu cho, thì nay người ta lại nhẫn tâm chối bỏ và chà đạp. Trên khắp thế giới, bóng ma của chiến tranh, chết chóc và nỗi đe dọa của những cuộc diệt chủng vẫn cứ tiếp tục chập chờn đâu đó. Từ 2.000 năm qua, mỗi ngày Kitô giáo xem ra là một cử chỉ nghịch lý, đó là tưởng niệm cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Thập giá là một trong những tội ác bỉ ổi nhất trong lịch sử nhân loại. Kitô giáo vẫn không ngừng tưởng niệm cái chết ấy, để hàng ngày gợi nhớ bao nhiêu nạn nhân vô tội của chiến tranh và bất công do chính con người gây ra. Tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu và nhớ đến bao nhiêu người phải đau khổ vì tội ác của người đồng loại sẽ là một hành động vô ích và vô nghĩa nếu nó không gợi lên quyết tâm cải thiện và chiến đấu chống lại tội ác trong chính bản thân của mình. Đó là ơn ban mà các tín hữu Kitô hàng ngày cầu xin khi tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc tử nạn của Chúa mà chúng con tưởng niệm mỗi ngày đốt cháy tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết sám hối và nhạy cảm trước tất cả những gì xúc phạm đến người đồng loại của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa quyết tâm sám hối ấy, để cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người quá cố trong tháng 11 này.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.